Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 17 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 2 của bài học Bánh cha đủ ngày. Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập mẫu mực và tiêu chuẩn về thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Đó là chính Chúa, liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa và đầu phục ý Chúa. Khi thứ tự ưu tiên này được thiết lập rõ ràng trong đời sống, thì chúng ta có thể cầu xin cho những nhu cầu vật chất và thuộc linh. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Bánh cha đủ ngày, phần 2. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Trong ngôn đoạn 30 câu số 7 trở đi: Tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Tức là ông nói là đây là điều hết sức là quan trọng, xin Chúa trả lời cho con. Xin Chúa đừng để con phải mất mát trong khía cạnh này. Thứ nhất, xin giang ra khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Theo đầu tiên hơn hết là xin Chúa cắt đi tội lỗi trong đời sống, trong tấm lòng, như là chúng ta vừa đọc hôm nay trong lời của Peter. Nhưng mà ông cầu nguyện tiếp đó là: Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ ăn trộm cắp mà làm ô danh Đức Chúa Trời tôi chăng? Chúng ta có thể quen thuộc với điều này, nhưng mà khi ông nói đó, ông nói rõ lắm là có khuynh hướng của cuộc đời và khuynh hướng của tấm lòng mình là e khi mình no đủ, mình nghĩ là mình không cần Chúa. E khi mình no đủ rồi, mình có tủ đầy thức ăn rồi, tiền có trong băng rồi, xe chạy ngon rồi, mình đâu có cần Chúa đâu. Khi nào có gì đó mình mới gấp rút, mình mới cần Chúa. Thì ông dùng cái chữ rằng: Tôi từ chối Chúa, tôi quên Chúa, tôi bỏ Chúa, mà tôi hỏi rằng Đức Giê-hô-va là ai? Nghĩa là trong cái khuynh hướng là nếu mà mình không có cầu nguyện xin Chúa ban cho con thức ăn hàng ngày đó, thì mình có một cái khuynh hướng rất rõ ràng và rất thường xuyên, đó là quên Chúa. Đó là sẽ sống cuộc đời này mà không cần Chúa hàng ngày nữa, mà không có tùy thuộc nơi Chúa hàng ngày. Và thưa anh chị em, điều đó xảy ra và đang xảy ra trong đời sống của chúng ta rất nhiều và rất thường xuyên. Tại vì mình có thể thức dậy, đâu cần cầu nguyện đâu, vẫn sống ngày đó, vẫn đi làm, vẫn làm mọi chuyện cho xong. Đâu có cần Chúa ở với con ngày này, Chúa làm chuyện của Chúa và nuôi dưỡng con trong ngày này. Cho nên đó là e rằng tôi quên Chúa chăng. Và thứ hai là kẻo e tôi bị nghèo khổ mà ăn trộm cắp, chỗ mà cùng cực quá rồi không biết giải quyết chuyện sao mà không nhờ cậy Chúa mà cứ nắm lấy sức riêng của mình rồi làm bậy làm bạ đó thì làm ô danh Chúa chăng. Thì ông cầu nguyện là lạy Chúa, con hiểu vấn đề. Đó là xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin cho con hiểu vấn đề, con tùy thuộc nơi Chúa hoàn toàn. Và điều đó đến rõ ràng từ trong căn bản với Chúa. Nghĩa là ở đằng sau đó khi chúng ta cầu nguyện rằng xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, mình nói là vấn đề sống hàng ngày, cái vấn đề vật chất, đời sống vật chất đó, là giờ con giao cho Chúa đó. Không biết con có nhiều khía cạnh, có nhiều điều lo lắng lắm, nhưng mà đây là cái chuyện Chúa bảo toàn, Chúa có chương trình, Chúa gọi con giao phó cho Chúa. Cho nên con giao phó cho Chúa và trong sự giao phó đó, con tìm một sự thỏa lòng, con sống thỏa lòng trong lẽ đạo rằng mọi điều đến từ nơi Chúa là ích lợi và đầy đủ cho con. Cái sự thỏa lòng này rất là quan trọng, bởi vì sứ đồ Phaolô nói rằng nếu mà không có sự thỏa lòng này, không có sự nương dựa tùy thuộc nơi Chúa này, thì mình đi sai trật rất là dễ dàng và rất là kinh khủng. Xin dở ra trong Timôthê nhất đoạn số 6. Timôthê nhất đoạn số 6 ở đây phần cũng quen thuộc với chúng ta. Và ở đây thì nói như thế này, vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy điều đau đớn. Ông nói là dĩ nhiên chúng ta hiểu chuyện này là ra đời chẳng đem gì theo, qua đời cũng chẳng đem gì như vậy. Nhiều khi hiểu như vậy nhưng mà lại đáp ứng người là như vậy thì trong cái đời con có thì bây giờ là xin có đầy đủ để kinh nghiệm mọi điều mà thế gian có thể ban cho. Ở đây thì nói miễn là sao thì phải thỏa lòng. Miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Tức là Kinh Thánh dạy trở lại là Chúa sẽ lo toan vấn đề sinh sống cho chúng ta và phải giao phó cái quyền tự do tùy thuộc nơi Chúa để Chúa muốn ban cho mức nào tùy Chúa, trong cái cách nào tùy Chúa. Mà nếu chúng ta không có sự thỏa lòng đó mà không sống trong căn bản tùy thuộc nơi Chúa thì sao? Còn như kẻ muốn giàu có, muốn tự tạo, muốn làm nên tất cả công sức bằng tay của mình thì sao? Ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Cái đây là những chữ mà Phaolô dùng dồn dập để chúng ta thấy rằng một nguyên tắc không có trong đời sống xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày đó, thì nó sẽ mở ra một cái cuộc đời đeo đuổi những cái chuyện mà sẽ làm thiệt hại rất lớn, mắc bẫy giò, thuộc vào sự cám dỗ. Rồi ông nói là bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Tiền bạc không phải là cội rễ mọi điều ác, nhưng sự tham tiền bạc và sự tham tiền bạc này được để song song. Đó là khi con không cầu nguyện xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, không tùy thuộc nơi Chúa, thì nó là sự tham tiền bạc, thì nó là chuyện là để con lo, để con làm, để con lấy, thì làm sao? Là cội rễ của mọi điều ác. Và ông dùng chữ là kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn. Có lẽ chúng ta chưa tới phần bội đạo, nhưng mà rõ ràng là nhiều khi vì đeo đuổi chuyện công ăn việc làm không thôi mà quên đi mục đích của công ăn việc làm là cái gì. Đeo đuổi những cái chuyện vật chất mà thôi mà quên đi cái sự ban cho của Chúa vật chất là cái gì đó. Nó tới cái chỗ không bội đạo nhưng mà không sống đạo được. Nó làm không có thì giờ để sống đạo nữa, cũng không có giờ để mà đói sữa thiêng liêng, cũng không có giờ để mà uống sữa, không có giờ làm cái gì hết trơn á. Rồi cuối cùng làm sao? Là đời sống của mình hoàn toàn vô ích trong cái chuyện đời đời, trong cái chỗ mà Chúa muốn ban cho. Cho nên ở đây Chúa nhắc lại chuyện rất là căn bản cho đời sống của mình. Nhưng mà bên phần bên kia tôi cũng muốn nói đó là chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa bắt đầu cái nhu cầu của chúng ta trong khía cạnh vật chất. Tại vì mình vừa học xong về những chuyện hết sức là thiêng liêng. Mình nói về danh Chúa được tôn thánh, nói về sự vinh hiển của Chúa. Mình nói về nước đời đời của Đức Chúa Trời và chương trình của Chúa và sự thành lập nước Chúa. Chúng ta nói về ý muốn của Chúa được thành hình thì Chúa nói bây giờ vinh hiển của Chúa, chương trình nước của Chúa, ý muốn của Chúa trước hết làm trong đời sống chúng ta là làm cái trong cái khía cạnh nào? Trong khía cạnh vật chất. Tiếng Việt mình thì có câu đó phải không? Có thực mới vượt được đạo mà. Đói quá thì hết giảng. Thành thử vấn đề Chúa nói cho chúng ta là Chúa hiểu vấn đề. Và Chúa đặt đề đó vì Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta. Cho nên Chúa nói là đừng có lo ba cái chuyện nhỏ nhỏ đó. Vì Chúa hiểu chứ không phải là Chúa không. Vì khi mà Chúa nói để mà xoay chuyển chỗ mà Chúa muốn bày tỏ Chúa trong đời sống của mình, thì Chúa nói Chúa sẽ bày tỏ ở trong cái khía cạnh rõ ràng cần kiếp hơn hết của mình. Đó là cái chuyện căn bản của đời sống vật chất. Có lẽ chúng ta mỗi người đối diện với vấn đề này và cảm ơn Chúa rằng là Chúa, con có chỗ nương dựa của Chúa như thế này là sự bình an lớn. Vì Chúa nói là giao điều đó cho ta, giao phó điều đó vì ta là đấng hiểu, vì ta là đấng ban cho. Chúng ta nghe lại điều này để mà thấy sự ban cho rất lớn của Chúa. Phần Kinh Thánh mà chúng ta quen thuộc, Ma-thi-ơ đoạn số 6, xin đọc xuống câu số 25. Tôi đọc nguyên cái phần này bởi vì chúng ta thấy Chúa để nguyên cái phần lớn, rất lớn này để giải thích một điều là tại sao chúng ta cầu nguyện lại cha chúng con ban cho chúng con đồ ăn mỗi ngày. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Chúa nói là ta đã ban cho sự sống, ta đã ban cho thân thể, chả lẽ ta không có cái quyền đủ để mà lo toan cung cấp cho những chuyện đó sao? Chúa nói hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, mà cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước dưới trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo lắng về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chúa nói rất rõ ràng phải không? Là nếu chúng ta hiểu vấn đề đó là cha các ngươi ở trên trời đã biết những vấn đề này rồi, thì chớ lo lắng về những điều đó và cũng chớ tìm kiếm những điều đó. Giao phó điều đó cho Chúa, giao phó hết thảy cho Chúa để biết sự tốt lành của Ngài. Cho nên sự cầu nguyện của chúng ta là như vậy. Và khi chúng ta cầu nguyện lại cha xin ban chúng con đồ ăn đủ ngày, chúng ta cầu nguyện sao? Chúng ta cầu nguyện là con sẽ không đặt để vấn đề này là thứ tự ưu tiên trên hết. Tại vì đâu có vừa nói cái câu đó xong rồi nói nhưng mà để con cho Chúa ý kiến là con thích cái bánh kiểu này, con thích Chúa ban cho lúc này, Chúa ban cho chừng này, không. Giao cho Chúa là Chúa nói giao cho Chúa rồi, Chúa để đó Chúa lo. Và Chúa muốn có một sự tự do để làm công việc thay đổi trong đời sống của mình. Chúng ta sẽ thấy rằng có những người Chúa sẽ cho rất nhiều. Vì sự thay đổi của người đó cần thiết, là người đó biết cách để quản lý những điều mà Chúa ban cho. Có những người Chúa cho giới hạn. Vì cái sự thay đổi của lòng người đó và cuộc đời người đó phải đi qua cái tiến trình này. Cho nên chúng ta không biết là Chúa sẽ sử dụng điều đó với ai. Mình thưa với Chúa là Chúa dùng cách mà nhiều. Chúa thay đổi lòng con bằng cách ban cho nhiều đó. Chúa thử con cái chuyện đó đi. Thử cái đó trước đi rồi hãy lo cái chuyện nghèo sau. Chúa thử cái chuyện giàu đi. May ra là con thay đổi nhanh hơn. Hãy cầu nguyện cái đó là Chúa cho nghèo. Thế là lòng chưa thay đổi rồi. Nhưng mà vấn đề phải là chuyện sinh sống, chuyện vật chất, chuyện là thay đổi cho nước Chúa và được sử dụng trong nước Chúa. Thiệt ra đó có những người như chúng ta nói, nếu mà không cẩn thận khi Chúa ban cho nhiều, không có căn bản của lại cha xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, thì sự ban cho đó nó trở thành cái họa, nó trở thành cái chỗ làm hư hại và làm cho đời sống người đó ngưng động lại. Và rất nhiều người lúc trẻ lúc nghèo thì hăng hái làm nhiều chuyện, lớn lên phần tâm linh nhanh lắm, và đụng tới có cái này cái kia, thêm nhà thêm cửa thêm vợ thêm con thêm xe thêm công việc rồi trách nhiệm đủ thứ. Chỉ có lo toan đi hốt, đi ôm cái chuyện đó, giữ cho nó kỹ rồi hết giờ để làm chuyện Chúa, hết giờ lo chuyện nhà Chúa, hết giờ đọc Kinh Thánh, hết giờ phát triển, hết giờ để nói rằng lại cha, xin ban chúng con đồ ăn đủ ngày. Cho nên khi Chúa nói rằng, chớ lo phiền chi hết, chớ để những cái điều đó là thứ tự ưu tiên, giao hết cho Chúa, thì Chúa nói cho chúng ta cầu nguyện với cái căn bản đó. Nhưng mà cầu nguyện với căn bản đó thì sao? Số 2 đó là chúng ta giao phó cái đáp ứng của tấm lòng cho Chúa, nó có một cái sự đòi hỏi của sự đáp ứng của tấm lòng. Chúng ta đã nói về lời cầu xin, rõ ràng là xin cho chúng tôi. Mình nói là không phải là xin cho con cách cá nhân, mà con hiểu rằng đây là vấn đề căn bản mà Chúa đặt để cho tất cả mọi người theo Chúa, thì con đứng ở trong cái căn bản đó. Chúng ta nói về vấn đề thức ăn, bánh ăn đủ ngày, tức là về vấn đề vật chất. Tôi muốn chú ý tới hai cái chữ đó là chữ hôm nay và chữ đủ ngày. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, ngày nào đủ cho ngày đó. Ở đây tác giả Luca và Matthew nhắc lại hai lần. Đó là mỗi ngày xin Chúa giúp cho con, và nhu cầu trong mỗi ngày xin Chúa cho đủ. Nghĩa là mỗi ngày xin cho đủ, và mỗi ngày thì xin cho ngày khác. Nghĩa là ngày này mà Chúa không cho là con không đủ. Mà nếu Chúa cho ngày này mà Chúa không cho ngày mai thì con cũng chết. Tùy thuộc nơi Chúa ở hoàn toàn trong hình ảnh này. Và Chúa nhắc cho chúng ta là một khi chúng ta cầu xin điều đó thì cứ bình an vì Chúa sao? Chúa biết cách để mà lo phòng, lo liệu, bảo trợ, giúp đỡ, cung cấp cho chúng ta. Chúa nói ở trong Matthew đoạn 7 câu số 7 trở đi. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Rồi Chúa hỏi cái vấn đề Chúa muốn so sánh như thế này. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay. Huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Nghĩa là so sánh, nếu mà các ngươi là xấu mà còn làm được cái chuyện tốt như vậy cho con cái mình, thì tại sao không tin tưởng nổi nơi Chúa là Chúa biết cách, Chúa sẽ có cách để được cung ứng và ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Nhưng mà xin cái vật tốt và cái công việc của Chúa thì trong cái cách Chúa ban cho, Chúa có cái mục đích. Và cái mục đích là sự thay đổi của thứ tự ưu tiên, thay đổi của sự liên hệ ở bên trong. Và chúng ta cần thấy rõ ràng cái vấn đề này, đó là sự ban cho không phải là ban cho vấn đề thức ăn, không phải là vấn đề vật chất, nhưng là môi trường như mình nói, để Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, nước Chúa, công việc của Chúa, ý định của Chúa trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta. Chúng ta cần biết cái tiến trình này, Chúa làm như thế nào, xin dở lại ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn thứ 16. Xuất Ai Cập Ký đoạn thứ 16 là khi Chúa ban cho dân sự Chúa bánh ăn mỗi ngày. Bánh ăn mỗi ngày này, khi mà Chúa ban thì Chúa không có nói là rồi đó, thì bây giờ bánh ăn mỗi ngày muốn sống làm sao là sống. Chúa nói ngay cả cái cách để mà nhận bánh ăn mỗi ngày, nó có một mục đích và phải hiểu cái mục đích mà Chúa ban cho, và khi nhận điều đó để có thể tấm lòng của mình được xoay chuyển thay đổi mà sống theo cái mục đích của Ngài. Đây là vấn đề Chúa ban cho mana, và chúng ta đọc từ câu số 13 của đoạn số 16. Cần đọc hết để chúng ta có thể thấy được ý mà Chúa muốn khuyên dạy chúng ta ở đây. Vậy chiều lại có chim cút bay lên phủ trên trại quân, đến sáng mai có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật kia nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy bèn hỏi nhau rằng cái gì vậy, vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Này là lời Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một hộp ô-me. Dân Israel bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, cứ lượm từng ô-me, ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu, mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai, thì sâu hóa ở trong, vật xanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ. Vậy hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn, khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Đến ngày thứ sáu, dân sự lượm lương thực gấp hai, mỗi người hai ô-me. Các hội trưởng đến thuật lại cho Môi-se rõ, người đáp rằng ấy là lời Giê-hô-va đã phán rằng, ngày mai là ngày nghỉ, tức là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu, hễ còn dư hãy để dành đến sáng mai. Dân sự để dành cho đến sáng mai, y như lời Môi-se đã truyền, vật đó chẳng xanh mùi hôi hám và cũng chẳng hóa ra sâu chút nào. Môi-se bèn nói rằng bữa nay hãy ăn đồ đó đi, vì ngày mai là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng đâu. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Ngày thứ bảy, một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Môi-se rằng, các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào. Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ sáu, Ngài làm cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày. Trong ngày thứ bảy, mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Thế thì ngày thứ bảy, dân sự đều nghỉ ngơi. Khi Chúa ban cho vật ăn hàng ngày, Chúa ban cho bánh mana hàng ngày, Chúa ban cho một cái mục đích để thay đổi lòng của dân sự, thay đổi lòng của chúng ta để chúng ta học biết nguyên tắc sống thế nào với Chúa và thế nào trong sự liên hệ với Ngài. Cho nên Chúa nói là cái vấn đề không phải là ăn uống, mà vấn đề là gì? Là vấn đề sống trong sự liên hệ của Chúa, có thể đi vào trong sự an nghỉ của ngày Sa-bát, Chúa có thể thờ phượng Chúa. Mục đích là để biết Chúa, hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa. Cho nên Chúa nói là chuyện ăn uống đó để ta lo, sẽ có 7 ngày, Chúa sẽ lo ăn cho hết 7 ngày. Nhưng mà Chúa nói rằng ngày thứ bảy thì không ban cho theo cái cách đó nữa. Chúa sẽ ban cho trong những ngày kia để trong cái đời sống nhu cầu của chúng ta có đầy đủ để sống hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, đi theo Chúa. Và nhắc đi nhắc lại mấy lần. Đó là khi chúng ta đi ra mà thu hoạch lượm lạc ở ngoài khuôn khổ mà Chúa đặt, thì nói mấy lần, không có đâu, không có đâu, tìm không ra đâu. Nghĩa là mình có thể không có cầu nguyện lạy cha xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, để cho con lo, con sẽ làm chuyện này chuyện này. Thì Chúa nói rằng cứ làm chuyện này chuyện nọ nhưng sẽ không tìm ra đâu, sẽ không được ban cho đâu, sẽ không có lợi gì đâu. Và nói thêm nữa là khi đang về nhà đó mà để trữ lại cho mình theo ý riêng của mình thì nó thành gì? Nó thành dòi, chỉ là cái chữ dòi. Ở đây thì không nói cái chữ dòi nhưng mà nói ra cho nó rõ. Hình ảnh đó là dòi hôi thối lên. Nghĩa là chuyện mình ra lượm về để dự trữ cho mình thì nó trở thành hôi thối trong trại mình, trong nhà mình. Nó trở thành cái hại cho mình. Và đây là cái nguyên tắc mà nhiều khi mình quên và mình cần nhắc lại. Là Chúa nói rằng vấn đề đời sống giao cho Chúa. Từ căn bản sống giao cho Chúa. Để Chúa lo liệu cách nào đó để mà hướng dẫn đời sống của mình tới một chỗ biết Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Và Chúa sẽ có chỗ ban cho ít, ban cho nhiều tùy theo ý định khôn ngoan của Chúa. Nhưng mà không ai tự ý mà bỏ nguyên tắc của Chúa để làm theo ý của mình.
Giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Bánh Cha Đủ Ngày trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong sự cầu nguyện, chúng ta học tập để sống tùy thuộc, nương nhờ trọn vẹn nơi Chúa. Đây là chỗ mà giá trị liên hệ với Chúa, sự thờ phượng danh Chúa, công việc nước Chúa, sự đầu phục ý Chúa bày tỏ rõ ràng trong đời sống hàng ngày, hoàn toàn nương dựa trên sức mạnh của Chúa. Làm thế nào để sống thực hành nhờ cậy Chúa và chờ đợi Chúa? Đức tin giao phó cho Chúa phải được phát triển như thế nào? Xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay và thầm nguyện để thấy được những chỗ nào trong đời sống mà sự nhờ cậy giao phó cho Chúa phải rõ ràng hơn.
Trong đời sống đức tin của người theo Chúa, bài học nương nhờ Chúa, tin cậy nơi Chúa là một trong những bài học đầu tiên, là một trong những bài học căn bản. Vì khi một người mới bước vào đức tin thì có lẽ một trong những bài học đầu tiên đến từ Thi Thiên 23. Đây là một thi thiên rất quan trọng trong đời sống đức tin cho những người theo Chúa lâu năm hay là chỉ mới vài ba tháng. Nằm trong những hình ảnh xúc tích và lời thơ đẹp đẽ là bài học trông cậy nương nhờ Chúa, giao phó cho Chúa. Nói cách khác hơn là lời cầu nguyện, xin Cha bánh ăn đủ ngày. Tác giả thi thiên bắt đầu: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi, Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Bắt đầu thi thiên đẹp đẽ này, tác giả tuyên bố rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ở đây xác định lại nguyên tắc của sự liên hệ với Chúa và niềm trông cậy, giao phó cho Chúa, sống trong đức tin. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, là cha của tôi, là Chúa tể trị của tôi. Và Chúa sẽ ban cho đầy đủ mọi sự cần dùng, bánh ăn đủ ngày. Cho nên tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đằng sau lời cầu nguyện này là một thái độ bình an, nương nhờ, trông cậy. Sự liên hệ với Chúa đem đến một sự thỏa lòng thâm sâu, một chỗ bình an vô cùng. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Và như chúng ta đã học trong bài học, mục đích tối hậu, lý do tối hậu chính là danh Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Xin Cha bánh ăn đủ ngày là tuyên bố sự hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa. Vì bản chất Chúa và sự mặc khải của Ngài, Chúa xứng đáng cho tất cả sự giao phó tin tưởng, và Chúa là đấng thành tín, công bình hay thương xót. Ngài biết tất cả mọi nhu cầu của đời sống chúng ta, và Chúa là đấng rời rộng, chăm lo chu đáo. Cho nên kinh nghiệm trông cậy Chúa là một tiến trình mà Chúa dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dẫn vào một con đường học tập theo Chúa, kinh nghiệm Chúa và thay đổi sự quan tâm của mình về nhu cầu riêng của mình đến sự quan tâm về vinh hiển Chúa và sự liên hệ với Ngài. Và trong tiến trình đó khám phá Chúa là đấng bảo vệ chiên của Chúa, Chúa là đấng giữ chúng ta trong tay của Ngài. Chẳng ai có thể giựt chiên ra khỏi tay của Chúa, chẳng ai có thể làm hại người của Chúa nếu không có phép của Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Và như Chúa đã cung cấp cho dân sự Chúa trong đồng vắng, mana ăn đủ ngày, và cũng đang tiếp tục quan phòng mọi nhu cầu của con dân Chúa trong đời sống hiện tại. Và con dân Chúa khi sống trong sự nhờ cậy Chúa thì được thay đổi ở trong lòng, và sự thay đổi căn bản đó là lòng biết ơn. Đó là con mắt thấy được sự dư dật ngọt ngào của Chúa và sự giàu có của nhà Chúa. Mỗi ngày trong kinh nghiệm có thể tuyên bố rằng Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Trong mọi cảnh ngộ, tuyên bố rằng tôi có thể vui mừng ở vậy. Trong dư dật hay thiếu thốn, tôi làm được mọi sự, tôi ở trong mọi hoàn cảnh vì Chúa ban thêm sức cho tôi. Và khi một người mỗi sáng thức dậy, thưa với Chúa, lòng con trông đợi Ngài, lòng con nương dựa nơi Chúa, tất cả nhu cầu của đời sống của con hôm nay đến từ nơi Chúa và con sống là vì danh Chúa, thì người đó đi một tiến trình từ bây giờ cho đến đời đời trong sự phước hạnh, thương xót dư dật của Chúa tràn đầy trong mọi khía cạnh của tấm lòng và đời sống. Bắt đầu với thái độ, xin cha ban cho tôi bánh ăn đủ ngày, thì chắc chắn sẽ đi đến kết luận, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buông, biết bao thứ thách lo buồn, khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương, trong đời sống tố sống vươn, trong hồi gian khó khăn vươn, trong lúc cô đơn tôi luôn trong Giê-xu luôn, tay Chúa vun che ban ơn. Tôi biết không chỉ gắn tôi xa Chúa yêu thương, những lúc nguy nan trong đời nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giê-xu tôi, lúc khó khăn gây đau buồn.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương trong đời sống tố.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giê-xu tôi, lúc khó khăn gây đau buồn yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giê-xu tình thương, những lúc nguy nan trong đời nước mắt âm thầm rơi.